chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự.
Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với một số bộ về xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo, chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 tại công văn số 2673 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, kịp thời, từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân cũng như các biện pháp khác về phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu như trang thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cần thiết cho phòng chống dịch bệnh. Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền tập trung phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh, người nhiễm dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội. Trong quá trình xem xét xử lý các hành vi vi phạm, nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hình sự, các cơ quan nêu trên phải chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo các cơ quan đơn vị có thẩm quyền khẩn trương xác minh, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, nhất là các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi như đầu cơ, buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng hóa là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh. Trao đổi phối hợp chặt chẽ với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc áp dụng quy định của Bộ luật hình sự trong quá trình xử lý các hành vi phạm tội. Bộ Tư pháp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 và các hành vi khác có liên quan, đồng thời chủ động phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao xây dựng, ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn việc áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về một số tội phạm có liên quan, tạo cơ sở cho việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Thị Lê, sinh năm 1995, trú tại xóm La Hóa, xã Lâu Thượng, Võ Nhai, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận. Trước đó, ngày 1 tháng 4, Phan Thị Lê dùng tài khoản Facebook Lê Anh Thơ đăng tải thông tin các cây xăng tại Võ Nhai đóng cửa, chính phủ cấm ra khỏi nhà và kèm theo hình ảnh cây xăng đính kèm. Ngay sau khi đăng tải, nội dung trên đã thu hút hàng chục lượt like và bình luận, gây hoang mang trong dư luận, tác động xấu đến một bộ phận người dân. Công an huyện Võ Nhai đã xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Phan Thị Lê theo điểm A, khoản 3, điều 64, Nghị định 174 NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện vụ sản xuất, buôn bán hàng nghìn trang phục, thiết bị y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Y tế Đức Anh, số 5, ngõ 178, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây được xác định là một trong những vụ sản xuất thiết bị y tế giả lớn nhất từ trước đến nay của Công an thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an thành phố Hà Nội đã bắt và thu giữ hàng triệu sản phẩm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước mắt xác định có hơn 1.000 bộ trang phục bảo hộ y tế cùng các phụ kiện như kính, găng tay, khẩu trang, giày để phục vụ cho công tác chống dịch. Tại thời điểm kiểm tra, Trương Thị Bình, sinh năm 1982, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Y tế Đức Anh, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Bước đầu đấu tranh, Bình cho biết các sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường, rồi in nhãn mác, đóng gói bán kiếm lời. Cùng ngày, trước sự chứng kiến của các lực lượng chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Đức Anh. Theo Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an thành phố Hà Nội, thì sau khi mua trôi nổi trên thị trường, các đối tượng in nhãn mác gần giống và đóng gói làm giả sản phẩm của Công ty Phúc Hà để bán ra thị trường. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin về đường dây sản xuất, buôn bán trang phục, thiết bị y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quá trình trinh sát, sáng ngày 8 tháng 4 đã phát hiện bắt giữ ô tô tải biển kiểm soát 29C22298 đang vận chuyển 1.200 sản phẩm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Đại tá Phùng Anh Lê, để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn bán sản phẩm sát với giá của Công ty Phúc Hà đưa ra thị trường. Các trang phục, thiết bị y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 này đều được mua trôi nổi trên thị trường với giá chỉ bằng khoảng 40-50% giá trị của sản phẩm thật.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã mời ông PVT, sinh năm 1985, ngụ tại Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chủ tài khoản Facebook VT, lên làm việc vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh lực lượng công an nhân dân. Cụ thể, ngày 2 tháng 4, ông PVT có tham gia bình luận trong một bài viết trên mạng xã hội phản ánh về việc cách ly xã hội trên địa bàn thành phố còn máy móc và chồng chéo. Nội dung bình luận, ông PVT cho rằng việc cách ly xã hội là đưa người dân vào bước đường cùng, phải cướp bóc để tồn tại, con người phải ly biệt. Ngoài ra, còn có những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ uy tín, danh dự và hình ảnh lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, cho rằng sự hy sinh của hai đồng chí công an trong vụ truy bắt đối tượng cướp giật, đua xe là một cái chết thảm, chết thúi, chết như giàn cảnh. Đầu buổi làm việc, ông PVT không thừa nhận, từ chối quanh co cho rằng tài khoản Facebook VT bị hack, có người khác chiếm quyền sử dụng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đưa ra những lập luận, chứng cứ, chứng minh thời điểm xuất hiện các bình luận sai phạm cho đến thời điểm làm việc tại cơ quan công an, ông PVT vẫn là chủ tài khoản Facebook VT, không có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng. Ông PVT đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lợi dụng vụ việc hai đồng chí công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 12.500.000 đồng đối với ông PVT. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ cũng đã mời làm việc bà DTT, sinh năm 1984, ngụ tại Hòa Vang, Đà Nẵng, và bà DTKC, sinh năm 1984, ngụ tại Hải Châu, Đà Nẵng, về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Cụ thể, bà DTKC và bà DTT đăng tải lên nhóm Zalo 38 thành viên và nhóm Messenger 24 thành viên cho rằng một bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng trong lúc cấp cứu cho một bệnh nhân dương tính COVID-19 đã bị lây nhiễm. Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà DTKC và bà DTT mức phạt 12 triệu 500 nghìn đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi. Điển hình tại tỉnh Bình Dương, các đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để giao mua sổ. Bài viết sau được đăng trên báo Pháp luật sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương khẳng định, hiện nay cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương không sử dụng trang Facebook chính thức, do đó các trang Facebook lấy tên liên quan đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để mua bán sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đều là giả mạo. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã cho tiến hành xác minh thông tin và đã thực hiện một số công việc có liên quan. Tiếp đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương yêu cầu có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật đối với những tài khoản mạo danh nêu trên. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh Bình Dương, phòng PA06, báo cáo về tình hình trên và đề nghị ngành công an phối hợp vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, trường hợp người lao động nghỉ việc, mất việc vì dịch COVID-19 hoặc vì lý do khác sẽ có các chế độ sau. Nếu người lao động nghỉ chờ việc sẽ được chủ doanh nghiệp trả lương, tiền lương đó sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nếu người lao động nghỉ việc, công ty có tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả. Ngoài ra, khi cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động, cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành rà soát. Nếu thấy có dấu hiệu của việc mua bán trục lợi, sẽ trả hồ sơ hoặc yêu cầu chính người lao động đứng tên trên sổ lên để trao đổi. Do vậy, người lao động cần cảnh giác để tránh bị thiệt sau này khi bán mất sổ bảo hiểm xã hội. Người lao động bán sổ bảo hiểm xã hội cho những người thu gom, trước mắt bị ép giá, số tiền nhận được thấp hơn số tiền mà cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình sẽ bị mất. Hết dịch COVID-19, công nhân đi làm trở lại sẽ tham gia bảo hiểm xã hội lại từ đầu, ảnh hưởng đến quá trình nhận lương hưu sau này. Nếu người lao động về quê sau 12 tháng vẫn không có việc làm, cần mang sổ bảo hiểm xã hội đó đến cơ quan bảo hiểm xã hội ở nơi mình ở để được giải quyết nhận bảo hiểm xã hội một lần. Không nên nghe lời của những người thu gom sổ mà thiệt thòi. Bà Lý chia sẻ. Liên quan đến vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hoạt động mua bán thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là bất hợp pháp và bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi thông tin về các trang Facebook lập ra với mục đích mua, thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi tới Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xử lý, ngăn chặn các hoạt động này trên môi trường mạng. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo đến người dân và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Mục 2. Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2, điểm B khoản 5, điểm E khoản 6 điều này. B. Phơi thóc, lúa, dơm, dạ, nông, lâm hải sản trên đường bộ, đặt máy tuốt lúa trên đường bộ. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. B. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. C. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 5, điểm D, điểm E khoản 6 điều này. D. Họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 5, điểm D, điểm Y khoản 6 điều này. D. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoản 6 điều này. 3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội. B. Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ. C. Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. D. Đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ, ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 8 điều này. D. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông giữ xe. E. Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, bơm nước mui xe, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. 4. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện hành vi đổ rác ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 6 điều này, khoản 3, khoản 4, điều 20, nghị định này. 5. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 6, điểm B khoản 8, điểm A khoản 9 điều này. B. Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, xây, đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, khoản 6, khoản 7, điểm A, khoản 8 điều này. C. Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 0,5m² làm nơi trông giữ xe. D. Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20m² làm nơi trông giữ xe. 6. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 20 nghị định này. B. Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. C. Tự ý gắn vào công trình, báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ. D. Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn giao thông đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vận dụng khác. D. Dựng rạp, lều quán, công trình trái phép trong phạm vi khu vực đô thị, tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 9 điều này. E. Bày bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố. G. Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 0,5m² đến dưới 10m² làm nơi trông giữ xe. H. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. I. Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 20m² trở lên làm nơi trông giữ xe. 7. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với cá nhân, từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10m² đến dưới 20m² làm nơi trông giữ xe. 8. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20m² trở lên làm nơi trông giữ xe. B. dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản, hoặc dựng biển quảng cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ. 9. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. B. Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính. 10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm rạ, nông sản, hải sản, thiết bị trên đường bộ. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 2 điều này buộc phải di rời cây trồng không đúng quy định và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C, điểm D khoản 2 điều này buộc phải thu dọn vật tư, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. D. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4, điểm B, điểm C, điểm D khoản 5, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H, điểm Y khoản 6, khoản 7, điểm A khoản 8. Điều này buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, phương tiện, vật tư, vật liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, biển hiệu, biển quảng cáo, các loại vận dụng khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 5, điểm D khoản 6, điểm B khoản 8, khoản 9 điều này buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ dân và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức, đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang chưa phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. Cụ thể, tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn còn 6 hộ gia đình, gồm 1. Hộ bà Nguyễn Thị Lĩnh bị thu hồi tổng diện tích 242,1 m2 đất theo quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 141 triệu đồng. 2. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi tổng diện tích 3.223,4 m2 đất nông nghiệp tại 7 thửa đất theo quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 và 1.506,1 m2 đất ở và đất nông nghiệp tại quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 4,7 tỷ đồng. 3. Hộ ông Vương Văn Tân bị thu hồi tổng diện tích 1.358,7 m2 đất nông nghiệp tại 3 thửa đất theo quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. 4. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi tổng diện tích 6.228,6 m2 đất nông nghiệp tại 18 thửa đất theo quyết định số 2099 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Bá Cường bị thu hồi tổng diện tích 4.664,8 m2 đất nông nghiệp tại 11 thửa đất theo quyết định số 2098 QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 2,4 tỷ đồng. 6. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi tổng diện tích 526,1 m2 đất theo quyết định số 2141 QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng. Tại xóm Cò Rùa, xã Cao Ngạn, hiện cũng còn 4 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng, gồm 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m2 đất theo quyết định số 1471 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m2 đất theo quyết định số 1473 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m2 theo quyết định số 1497 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m2 đất theo quyết định số 1498 QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Tại tổ 2, phường Chùa Hang có một hộ gia đình ông Đào Văn Thái bị thu hồi tổng diện tích đất là 869,6 m2 theo quyết định số 11.654 QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị phê duyệt trên 2,9 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn và Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang đã gửi công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900-3228 hoặc 1900-9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, báo Công an. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.